là thân tử ma trần kim sắc. Ở phía trước phần lễ kính chỉ nhắc đến tướng bạch hào quang trong 32 tướng tốt, còn câu này là khen ngợi toàn thân của Phật. Dùng ca ngâm khen ngợi thì cũng như trong Phật môn chúng ta dùng phạm bái tán tụng không khác. Đình chấn lôi quanh là sấm sét vang động, khen ngợi thì có âm thanh, lễ kính thì không có âm thanh, còn khen ngợi thì có âm thanh. Cái âm thanh này như chúng ta thường nói là vang thấu trời xanh. Dùng bốn chữ đình chấn lôi quanh để hình dung. Đình chấn là đột nhiên sấm sét, trong ngạn ngữ có câu sấm sét không kịp bịt tai. Tại vì sao? Vì khoảng cách quá gần. Thì quý vị vừa thấy trời chớp thì ngay lập tức đã nghe có âm thanh, vì khoảng cách quá gần, âm thanh vang động rất nhanh nên không kịp bịt tai. Dùng bốn chữ này để hình dung điều này. Chúng ta thông thường dùng âm thanh ca ngâm khen ngợi vang thấu trời xanh, cái ý nghĩa này gần giống như vậy. Đó là khen ngợi Phật. Quý vị nên biết khen ngợi Phật là khen tánh đức, cho nên tất cả đều không rời tự tánh. Tự tánh như như Phật. Khen A Di Đà Phật là khen ngợi tự tánh Di Đà. Chư vị đồng học tu học Phật pháp, vì sao quý vị tu học đã lâu mà không thể nhập cảnh giới, cũng đạt không được sự lợi ích chân thật của Phật pháp? Không cần nói được nhiều ít nhiều lợi ích, chỉ nói chút ít mà quý vị cũng không đạt được. Nguyên nhân ở tại đâu? Nguyên nhân đều ở tại không buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, phân chia ta và họ. Hay nói cách khác, quý vị đã rơi vào hai ba, quý vị không thể quy nhất. Đến khi nào mà quý vị có thể quy nhất thì lúc đó quý vị mới thật sự đạt được thọ dụng của Phật pháp. Quy nhất, nhất là gì? Là nhất tâm bất loạn. Bất luận tu pháp môn nào, chúng tôi thường nói tuy thủ đoạn không giống nhau, phương pháp khác nhau, nhưng tu cái gì đều là tu nhất tâm. Trong thiền tông gọi nhất tâm là nhất là minh tâm kiến tánh. Trong giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Trong tịnh độ tông của chúng ta gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm thì mới thật sự có thọ dụng. Trong thiền tông gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì mới được thọ dụng. Nếu quý vị chưa ngộ thì vẫn là phàm phu. thì cuộc sống của quý vị không phải là cảnh giới Phật. Sau khi đại ngộ thì là khác hẳn. Quý vị nên biết, chúng ta niệm Phật, mục tiêu niệm Phật của chúng ta phải đạt đến đâu? Phải đạt đến nhất tâm bất loạn. Nếu muốn đạt đến nhất tâm bất loạn thì quý vị nhất định phải buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, vì những thứ này sẽ làm chướng ngại nhất tâm bất loạn của quý vị. Hay nói cách khác, nhất tâm bất loạn là vốn có trong tự tánh. Quý vị vốn có nhất tâm bất loạn. Vì nay quý vị đã mê mất nhất tâm, tức là đã mê mất tự tánh. Cho nên lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần thì khởi dậy vọng tưởng phân biệt chấp trước, đã quên mất cái vốn có, nhất tâm bất loạn. Đó là chân tướng sự thật. Lòng từ bi của Đại sư Ngài khai thị cho chúng ta không có gì khác là bảo chúng ta hồi đầu, bảo chúng ta buông bỏ, buông bỏ phân biệt chấp trước, quay về nơi nhất tâm. Lại xem tiếp phần văn khai thị: mặt trăng trong sáng, có nước điều hiện. Mặt trăng trong sáng là tỷ dụ Phật tánh. Người thế gian có câu: ngàn sông có nước thì hiện ngàn bóng mặt trăng. Ở chỗ này, Đại sư dùng mặt trăng trong sáng để tỉ dụ cho Phật tánh, dùng bóng trăng hiện trong nước. Là để tỉ dụ sở hiện, sở biến. Sanh ra các pháp là do tâm sở hiện. Năng hiện là mặt trăng trên không. Cái mặt trăng này là thật, dùng thật để tỉ dụ Phật tánh. Bóng trăng trong nước là sở hiện, sở biến, tỷ dụ cho pháp tướng. Trong pháp tướng có trần tánh không hề lìa khỏi. Trần tánh, không có trần tánh thì làm gì có pháp tướng. Căn nguyên của pháp tướng là tự tánh. Câu này là để cho chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật. Mây công đức che phủ khắp núi non. Công đức là trong tự tánh vốn có, không phải là có từ bên ngoài. Đây là tỷ dụ pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh là một cái tánh. Núi cao có mây mù. Mây mù là từ trong hang núi bốc lên, rồi dần dần bay lên cao thì gọi là mây. Khi còn ở trên mặt đất, chúng ta gọi là sương mù. Cái cảnh tượng này, chúng ta sống trong thành phố nhỏ Thu Quân Bà, cũng là ở trên núi nhỏ, thường nhìn thấy sương mù. Khi chúng ta lái xe trên đường, thường thấy sương mù rất dày đặc, chúng ta không thấy được xa. Cho nên tốc độ của xe chạy thì rất chậm. Có khi chúng ta nhìn thấy sương mù phủ kín trên mặt đất, phủ kín một lớp, cũng giống như nhà của chúng ta và cây cối như ở trong mây không khác. Cái cảnh tượng đó, những người ở trong núi như chúng ta thì thường nhìn thấy. Trong kinh Phật dùng chữ mây để tỉ dụ rất nhiều pháp. Mây biểu thị cái gì? Là biểu thị chẳng phải có, chẳng phải không. Từ xa nhìn thấy thì mây có từng đám hình như có, nhưng đến gần thì không thấy gì cả. Đó tức là nói rõ tất cả vạn sự vạn vật trong vũ trụ như mộng huyễn bọt bóng. Mộng huyễn bọt bóng giống như mây không khác. Không thể nói nó không có, cũng không thể nói nó có. Tưởng có thể không, sự có lý không, đều là nói rõ chân tướng của vũ trụ vạn vật. Thì quý vị mới có thể nhìn thấu thế gian. Không những nhìn thấu thế gian mà cũng nhìn thấu xuất thế gian. Chúng ta lại xem tiếp phần khai thị. Hương tượng độ hà, nhất cử hồng danh siêu nhị tử, tức là hương tượng qua sông, xưng niệm hồng danh thì thoát khỏi hai thứ sanh tử. Hương tượng là tỷ dụ người tu hành, tỷ dụ người học đạo. Độ hà là qua sông, sông là tượng trưng cho thử ngạn và bỉ ngạn. Thử ngạn là bờ bên này, là Ta Bà thế giới, bỉ ngạn là bờ bên kia, là Cực Lạc thế giới. Những người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì cũng như hương tượng qua sông. Thật là chuyện không dễ. Những người niệm Phật trong đời này, họ thật sự triệt để giác ngộ, mà họ chưa có khả năng đoạn phiền não, nhưng họ muốn cầu sanh tịnh độ, họ muốn thân cận Di Đà, họ biết phương pháp tu tính nguyện trì danh. Nhất cử hồng danh tức là xưng niệm sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, thì họ có thể siêu việt nhị tử. Cái gì gọi là nhị tử? Nhị tử là phân đoạn sanh tử của trong lục đạo. Và biến dịch sanh tử của trong tứ thánh pháp giới. Không những thoát khỏi lục đạo mà cũng thoát khỏi thập pháp giới. nhất cử hồng danh. Cử và xưng là cùng một nghĩa, cử, xưng, dương đều cùng một ý nghĩa. Một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thì thoát khỏi tam giới lục đạo, cũng thoát khỏi thập pháp giới. Thật là công đức không thể nghĩ bàn. Tín nguyện trì danh là công, thoát khỏi thập pháp giới, vãng sanh tịnh độ là đức. Thiền sư Trung Phong thị hiện, ngài là bậc đại đức, đại triệt đại ngộ trong Thiền Tông. Chỗ quy túc của ngài là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Người như vậy mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chúng ta biết rõ ngài đã sanh vào cõi tịnh độ trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, là sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Ngài không sanh vào đồng cư độ, cũng không sanh vào hữu dư độ, nhưng cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới rất thù thắng. Chúng ta rất tin tưởng khi chúng ta đới nghiệp vãng sanh, tuy chưa đoạn một phẩm phiền não nào mà được sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Sanh vào phàm thánh đồng cư độ có gặp được thiền sư Trung Phong hay không? Chắc chắn gặp được, không thành vấn đề. Tại vì sao? Vì trong cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới tứ độ cùng ở một chỗ, sanh được một thì sanh tất cả. Không những gặp được thiền sư Trung Phong, mà còn gặp được đại sư Vĩnh Minh Dương Thọ, cũng gặp được đại sư Trí Giả, và cũng gặp được chư đại Bồ Tát Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Di Lặc. Các vị đó đều là bậc đẳng giác Bồ Tát. Chúng ta cũng thấy được mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. Đó mới thật là sanh được một thì sanh tất cả. Thấy được A Di Đà Phật là thấy được tất cả chư Phật Bồ Tát, thật là không thể nghĩ bàn. Ca lăng xuất sắc là chim ca lăng ra khỏi vỏ. Thiên xưng gia hiệu áp quần âm là xưng danh hiệu Phật không gì sánh bằng. Chim ca lăng tức là chim ca lăng tằng già. Đức Thế Tôn tại trong Kinh Di Đà có nói loài chim này ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ở cõi này của chúng ta cũng có mấy loại chim đó, cho nên Đức Thế Tôn nêu ra mấy loại để nói. Phật bảo với chúng ta như chim cộng mạng, chim ca lăng tằng già, ở Tuyết Sơn cũng có. Tuyết Sơn tức là nối Hy Mã Lạc Nhã. Chúng ta biết Thích Ca Mâu Ni Phật đản sanh tại nước Ca Tỳ La Vệ. Nước Ca Tỳ La Vệ tức là hiện nay nước Nepal, ở phía nam dãy núi Hy Mã Lạc Nhã, cách dãy núi không xa. Cho nên những người ở nơi đó họ đều biết tiếng hót của loài chim ca lăng tằng già nghe rất hay. Chim là thuộc loài noãn xanh. Khi loài chim này chưa ra khỏi vỏ, còn ở trong trứng, thì nó đã có tiếng hót. Tiếng hót ấy rất là vi diệu. Đương nhiên sau khi nó ra khỏi vỏ trứng, thì tiếng hót của nó càng vi diệu. Những tiếng hót của những loài chim khác thì làm sao sánh bằng. Cho nên gọi là thiên xưng gia hiệu. Gia hiệu tức là xưng niệm A-di-đà Phật, cũng tức là lục tự hồng danh. Áp quần âm là nói khắp pháp giới, hư không giới, cũng gọi là diệu âm, tức âm thanh cực kỳ vi diệu. Đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên cái âm thanh đó là diệu âm. Hiện nay có người tranh luận, rốt cuộc chúng ta phải niệm là A Di Đà Phật hay là phải niệm A Di Đà Phật. Chúng tôi đã có tiếp xúc với nhiều người, mỗi một địa phương ở Trung Quốc đều có tiếng địa phương của họ. Sáu chữ này thì không thay đổi, đã thống nhất văn tự. Nhưng mỗi địa phương đọc âm thì khác nhau. Vậy thì phải lấy tiêu chuẩn nào mới đúng? Theo trong Phật Pháp mà nói, muốn được tương ứng tiêu chuẩn thật sự là thành tâm. Tâm chân thành đó là tiêu chuẩn. Tâm chân thành là năng cảm thì Phật có ứng. Vì vậy, bất luận là tiếng địa phương nào, chỉ cần trong tâm của quý vị niệm câu Phật hiệu này, tâm niệm Phật của quý vị tương ứng với A-di-đà Phật, thì cái âm thanh đó gọi là diệu âm. Những chuyện tương ứng này hiện nay chúng ta đã nhìn thấy các nhà khoa học, họ đã chứng minh sự tương ứng ấy. Chúng ta nhìn thấy nước kết tinh, họ dùng mấy loại văn tự viết lên chữ ái. Họ viết chữ Hán, viết chữ Anh, viết chữ Đức. Họ viết ra mấy loại văn tự rồi đưa cho nước xem, đựng nước trong một cái bình pha lê nhỏ, viết chữ dán lên trên cái bình pha lê. Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì quan sát nước kết tinh đều thấy rất tốt đẹp. Họ lại làm một thí nghiệm khác, dùng ý tương phản, họ viết hai chữ khốn nạn cho nước xem, cũng viết mấy loại văn tự khác nhau. Khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau thì thấy nước kết tinh, lần này nước kết tinh đều rất xấu xí. Do đây mới biết, bất luận quý vị viết loại văn tự nào hay nói cách khác, nước đều hiểu được, nghe được. Bất luận quý vị dùng tiếng địa phương nào, chỉ cần biểu lộ cái ý của bạn là lòng thương yêu chân thật, thì sự phản ứng của nước sẽ kết tinh đều rất tốt đẹp. Đây là nói rõ nó có pháp tánh, nước có pháp tánh. Bản tánh, bản năng của tánh là có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Cho nên lời nói hay phù hiệu có khác nhau cũng không hề gì, chỉ cần cái ý giống nhau thì được rồi. Đức Thế Tôn có dạy cho chúng ta tứ y pháp, y nghĩa bất y ngữ. chúng ta cũng có thể nói là y nghĩa bất y văn tự. Viết mấy loại văn tự khác nhau cũng không hề gì, dùng văn tự của nước nào cũng không sao, chỉ cần ý nghĩa tương đồng thì trong pháp tánh sẽ phản ứng liền, nhất định là theo ý của con người. Chúng ta từ những thí nghiệm như trên đã chứng thực nhất cử hồng danh siêu nhị tử và thiên sinh gia hiệu áp quần âm nay đã được khoa học chứng minh. Cái quan trọng nhất là thành tâm, cho nên không cần nhất định phải niệm là A hay nhất định niệm là O. Niệm âm nào cũng được, không nên phân biệt chấp trước niệm A hay niệm O. Hễ có phân biệt chấp trước, tâm chân thành của chúng ta sẽ bị giảm bớt đi. Nếu không phân biệt chấp trước thì tâm chân thành của chúng ta được viên mãn. Phải hiểu cái đạo lý này. Tiếp theo là dùng tâm ý thức khó thấu triệt, một niệm hồi quang dễ trở về. Hai câu này là nói rõ pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ là dĩ hành đạo. Trong 84,000 pháp môn hoặc trong vô lượng pháp môn, pháp môn niệm Phật là dễ dàng nhất. Tuy phương pháp dễ dàng nhưng lý thì quá sâu. Phật tại trong kinh có nói nghĩa lý y cứ của pháp môn này là chỉ có Phật cùng với Phật mới có thể thấu tột. Chỉ có trên quả địa Như Lai mới hiểu rõ, mới minh bạch. Còn bậc đẳng giác Bồ Tát cũng như nhìn trăng cách lụa. Đây là tỷ dụ. Như ban đêm nhìn mặt trăng, có một lúc lụa rất mỏng cách ở khoảng giữa, tấm lụa rất mỏng giống như pha lê hiện nay của chúng ta vậy, vẫn là còn cách một lớp. Bậc Như Lai thì không còn chướng ngại chút nào, tức không có vật gì ngăn cách. Không dễ gì hiểu được cái đạo lý này. Tuy đạo lý này rất sâu nhưng phương pháp thì dễ tu. Một niệm hồi quang, tức là chúng ta thường gọi là hồi đầu là bến. Chỉ cần quý vị chịu tiếp nhận lời dạy của Phật Bồ Tát mà y giáo phụng hành thì được rồi. Quý vị sẽ rất dễ dàng đạt đến viên thành Phật đạo. Quý vị muốn hiểu rõ nghĩa lý thì tốt nhất hãy về Tây Phương Cực Lạc thế giới, gặp được A Di Đà Phật, quý vị xin thỉnh giáo với A Di Đà Phật, thì lúc đó quý vị sẽ hiểu rõ. Nay còn ở cõi này mà quý vị muốn hiểu rõ nghĩa lý cũng không ai có thể giảng được rõ ràng. Dù có giảng được rõ ràng nhưng quý vị cũng không hiểu. Tại vì sao? Vì không phải cảnh giới của mình, mà là cảnh giới của trên quả địa Như Lai. Thế nhưng còn có hai câu sau. Thiền sư Trung Phong nói rõ thêm để cho chúng ta hiểu. Cảnh giới rốt ráo không ở ngoài tâm, rõ ràng là ở ngay trước mắt. Hai câu này có thiền ý rất sâu. Niệm Phật vãng sanh, thấy Phật chứng quả. Là cảnh giới rốt ráo không ở ngoài tâm. A-di-đà Phật là tự tánh Di-đà. Tây phương tịnh độ là duy tâm tịnh độ. Đều là do tâm tánh của mình sở hiện, sở biến. Cho nên gọi là không ở ngoài tâm. Rõ ràng là ở ngay trước mắt. Là nói tất cả các pháp ở trước mắt. Bản thể của tất cả các pháp là tâm tánh. Cho nên hai tông pháp tướng và duy thức, họ thường gọi là duy thức. Họ nói trong vũ trụ chỉ có thức, ngoại trừ thức ra cái gì cũng không có. Cái gì gọi là thức? Thức là năng biến. Còn tất cả vạn pháp là sở biến. Nếu quý vị làm chủ được năng biến thì không còn lo lắng sở biến, tức là không còn phân biệt chấp trước nữa, đã triệt để buông bỏ. Nhưng thức vẫn không phải là đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là gì? Đệ nhất nghĩa là tánh. Tuy tánh và thức là một không phải hai. Đã giác ngộ thì gọi là tánh, chưa giác ngộ thì gọi là thức. Tánh và thức đích thật là một không phải hai, tức là giác và không giác. Chúng ta đem nó nói thành hai danh từ. Thật ra đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Sở hiện là nhất chân pháp giới, sở biến là thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Tánh và thức đích thật là một không phải hai. Câu rõ ràng là ngay ở trước mắt, là nói thập pháp giới ngay ở trước mắt và nhất chân pháp giới cũng ở ngay trước mắt. Vì sao chúng ta không phát giác được? Đó là vì chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên không thể chứng đắc. Đức Thế Tôn tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói câu này: tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Thật là đáng tiếc. Hay nói cách khác, nếu quý vị nghe hiểu được câu nói này của Phật, chỉ cần quý vị buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, tức là Thiền sư Trung Phong nói rõ ràng là ở ngay trước mắt. Hai câu cảnh giới rốt ráo không ở ngoài tâm, rõ ràng là ở ngay trước mắt. Đó là cảnh giới của Thiền sư Trung Phong. Hay nói cách khác là cảnh giới của bậc kiến tánh, là cảnh giới của người đại khai viên giải, là cảnh giới của người niệm Phật đạt đến nhất tâm bất loạn. Chỉ cần công phu của chúng ta đạt đến trình độ đó thì cảnh giới đó là của chính mình. Nếu công phu chưa đạt đến nhưng cảnh giới đó cũng không mất, chỉ là quý vị mê mà không giác. Đó là thật tướng của các pháp. những lời khai thị của Đại sư Trung Phong đến chỗ này là một đoạn. Kế tiếp là ngài khảo nghiệm công phu của chúng ta. Thẩm như thị là xét kỹ như vậy. Thẩm là xét kỹ, là xét tỉ mỉ, tức là tư duy quan sát tường tận. Như thị là thật tướng của các pháp, như đã nói ở phần trên. Bao gồm chúng ta tín nguyện trì danh và chân tướng sự thật vãng sanh tịnh độ, tức kiềm chúng đẳng, là hỏi bây giờ đại chúng, hiện tại đại chúng, tức đại chúng hiện tiền là chúng ta, hệ niệm Di Đà. Chữ niệm này, niệm là do hai chữ kim tâm hợp lại, là hiện tại trong tâm. Tức trong tâm của chúng ta hiện tại thật có Di Đà. Chữ hệ tức là chúng ta thường gọi là nhớ nhung. Trong tâm có nhớ nhung, chúng ta nhớ nhung cái gì? Là nhớ A Di Đà Phật. Trong tâm không có nhớ nhung gì khác, chỉ nhớ nhung A Di Đà Phật. Trong tâm thật có Di Đà thì gọi là hệ niệm. Hệ niệm như thế nào mới có cảm ứng? Có sự cảm ứng rất rõ ràng thì gọi là nhất tâm, là nhất tâm hệ niệm. Hay nói cách khác, trong tâm ngoại trừ A Di Đà Phật ra cái gì cũng không có thì gọi là nhất tâm hệ niệm, cũng gọi là chân niệm Phật. Niệm Phật không phải ở trên miệng mà là trong tâm. Cho nên cổ đại đức thường dạy chúng ta, chữ niệm trong niệm Phật không thể thêm vào chữ khẩu. Nếu thêm vào chữ khẩu thì sẽ biến thành miệng có tâm không. Không thêm chữ khẩu thì gọi là niệm. Chữ niệm này là nói rõ trong tâm của quý vị thật có Phật, không nhất định là miệng niệm. Trong tâm thật có A Di Đà Phật, ngoại trừ A Di Đà Phật ra cái gì cũng không có thì gọi là nhất tâm hệ niệm. Sự cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn, đó mới thật sự gọi là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Hiện nay chúng ta chuyên tu pháp môn này gọi là tam thời hệ niệm. Tam thời Phật sự, hai chữ Phật sự này bổn ý là giải tu giác mà không mê. Phật là giác mà không mê, tức là sự tu học hiện nay của chúng ta là giác mà không mê thì gọi là Phật sự. Cho nên tam thời hệ niệm pháp sự, hoặc nhìn thấy hình như là cầu siêu cho những hương linh, nhưng trên thực tế âm dương đều lợi lạc. Trong kinh Địa Tạng có nói rất rõ ràng, người chết được sự lợi ích là 1/7, còn bản thân người tu chúng ta thì sẽ được 6/7. Chúng ta được sự lợi ích nhiều hơn, Những hương linh được thiểu phần lợi ích là gì? Là họ được cảnh tỉnh. Nếu họ biết tỉnh ngộ cùng theo chúng ta mà học tập thì họ sẽ được lợi ích rất nhiều. Nếu họ vẫn còn mơ mơ màng màng thì nay chúng ta đánh thức họ, dẫn dắt họ mà họ vẫn không giác ngộ thì cái chủng tử đó sẽ lọt vào trong A Lại Giải Thức của họ. Hiện thời không khởi tác dụng thì gọi là được sự lợi ích 1/7. Lý và sự trong tam thời hệ niệm chúng ta cũng phải hiểu cho rõ ràng minh bạch. Hiện nay chúng ta chuyên tu tam thời, đây là thời thứ nhất trong tam thời. Chỉ cần không sen chứng quả và pháp tu, cầu Đức Phật đích thân thọ ký, phải nói như thế nào đây? Đây là câu nói của tông môn. Hiện nay chúng ta lão thật niệm Phật, nhất tâm hệ niệm, chúng ta không xen đến sự chứng quả, cũng không xen đến pháp tu, tức là chúng ta không xen đến những pháp môn khác. Vậy thì phải hỏi cầu Đức Phật đích thân thọ ký. Nghĩa là A Di Đà Phật đích thân thọ ký cho chúng ta. Ý nghĩa của câu này phải nói như thế nào đây? Dùng lời hiện nay mà nói, tức là phải giảng giải như thế nào và hiểu như thế nào. Thông thường khi câu hỏi vừa nêu ra thì nhất định phải trầm mặc 1-2 phút. Ngay trong lúc này phải để cho tâm của mọi người đều yên tĩnh. Hễ tĩnh cực thì quang thông. Khi tâm của mọi người thanh tịnh thì liền sanh trí huệ. Cho nên câu nói này là cảnh tỉnh quý vị, khiến cho quý vị từ chỗ này mà được ngộ nhập tại trong tông môn thì gọi là thiền cơ. Vì Ngài Trung Phong là bậc thiền sư. Cho nên những lời khai thị trong pháp sự có thiền có tịnh. Kế tiếp là Ngài nói hai câu kệ: gió thổi cây báo ngàn tiếng nhạc, trong ao thơm ngát bốn màu sen. Quý vị có hiểu hai câu nói này hay không? Nếu quý vị không hiểu thì không nên hỏi ý nghĩa gì. Tại vì sao? Vì đây là thiền cơ. Quý vị mà thật sự hiểu nghĩa lý của hai câu này thì quý vị đại triệt đại ngộ. Còn không hiểu, không hiểu thì nói không hiểu, không hiểu thì phải lão thật niệm Phật. Kế tiếp là bài kệ A Di Đà Phật thân kim sắc. Chúng ta có thể hiểu ý nghĩa trên mặt chữ của hai câu này, nhưng ý nghĩa thật sự của hai câu này thì chúng ta không hiểu. Khi nãy có nói đó là thiền cơ. Chúng ta từ trên mặt chữ mà xem, câu thứ nhất là nói về hàng cây báo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Gió thổi cây báo ngàn tiếng nhạc, đây là hoàn cảnh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi gió thổi qua cây báo thì cành lá hoa quả của cây báo, gió vừa lùa qua làm cho cây lá hoa quả chạm nhau, va chạm với nhau thì phát ra âm thanh như chuông gió hiện nay. Cái âm thanh đó rất vi diệu. Cái chuông gió hiện nay của chúng ta phần nhiều là làm bằng đồng. Cũng có làm bằng những miếng pha lê và thủy tinh. Âm thanh cũng rất là vi diệu. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi gió thổi qua hàng cây báo thì phát ra âm thanh thuyết pháp. Quý vị muốn nghe âm thanh nào thì được nghe âm thanh đó. Thật là không thể nghĩ bàn. Quý vị muốn nghe kinh gì thì gió và nước liền thiết pháp cho quý vị nghe, gọi là lục trần thiết pháp. Cũng đều là do oai thần của A-di-đà Phật gia trì. Thật ra trong thế giới này của chúng ta có lục trần thiết pháp hay không? Cũng có đàn thiết pháp, cũng đang biểu thị pháp. Đáng tiếc là chúng ta không hiểu. Nếu chúng ta mà thật sự hiểu thì chúng ta sẽ lãnh hội được ba đời tất cả chư Phật Bồ Tát chưa từng rời khỏi chúng ta một bước. Các ngài đều đang thuyết pháp cho chúng ta. Các ngài đang thuyết tất cả các pháp. Tất cả các pháp gọi chung là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, triển khai ra là vô lượng vô biên Phật pháp. Đó mới thật sự là vi trần thuyết, cõi nước thuyết. Phật thuyết, Bồ Tát thuyết, núi sông đất đai, cây cối hoa cỏ, không lúc nào mà không thuyết pháp. Chỉ vì chúng ta đã bị mê quá sâu nên không phát giác được. Những năm gần đây tôi đọc kinh Hoa Nghiêm, mới hiểu được chút ít nghĩa lý của Phật nói. Mới biết được tất cả hữu tình và vô tình đều là bộ biểu thị pháp hoặc là thuyết pháp. Đó là chúng tôi mới hiểu được chút ít nghĩa lý như vậy. Đến khi nào thì quý vị mới có thể hiểu được nghĩa lý như vậy? Là đến khi quý vị đạt đến nhất tâm bất loạn thì sẽ hiểu được, thì sẽ cảm nhận được. Quý vị sẽ thấy đạo, nghe đạo, thưởng thức đạo, tiếp xúc đạo. Cái đạo này là vô thượng, là vô thượng đại đạo. Tự mình thấy đạo, nghe đạo, thưởng thức đạo, tiếp xúc đạo. Ngay trong lúc này thì quý vị hiểu rõ cõi này của chúng ta vốn là Hoa Tạng thế giới, vốn là Cực Lạc thế giới. Cái ý nghĩa này Thiền sư Trung Phong tại trong Pháp hội ngài đã khai thị đơn giản mà rất rõ ràng, đầy đủ. Trong ao thơm ngát, trong ao là nói ao bảy báo, nước có tám công đức, bốn màu sen là trong kinh Di Đà nói hoa sen có bốn màu. Bốn màu là nói bốn màu chính. Bốn màu mà pha trộn thì thành vô lượng vô biên màu sắc rực rỡ tốt đẹp. Đó là ý nghĩa trên mặt chữ của hai câu này. Còn như mật nghĩa sâu xa của hai câu này thì tự quý vị đi lãnh hội. Bởi vì mật nghĩa sâu xa là dứt bật lời nói, tâm suy điều diệt. Bây giờ thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.